This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn Houston 900 AM cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Quý khán giả cũng có thể theo dõi qua internet, đó là www.daisaigon.com, daisaigon.com hoặc qua số điện thoại gọi vô để nghe là 213-493-0128, 213-493-0128. Số điện thoại đó là gọi vô để theo dõi chương trình. Nếu mình không tiện có AM radio gần đó hay là có computer nhưng có điện thoại, gọi vô đi ngoài đường nghe cũng được. Chương trình Luật pháp và sống đến với khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ chiều tới 5 giờ chiều cũng on air Dallas 1600 AM Dallas và tất cả khán giả ở Dallas, Fort Worth, Arlington và Dallas, Fort Worth Metroplex cũng như Conroe, Galveston, San Antonio hay tất cả những khán giả nào mà nghe được giọng của Tom với luật sư David Vương đến với khán giả mỗi thứ tư chiều, thứ tư từ 4 giờ đến 5 giờ chiều. Có thắc mắc gì về luật pháp gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng sẽ trở lại trong giờ lát. Chương trình Luật pháp và đời sống đến với khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ 5 giờ chiều trong phòng studio là có luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng. Chào luật sư David.
David xin kính chào quý vị và chào luật sư Tom.
713-664-8002 và để bắt đầu chương trình xin mời khán giả đường dây đầu tiên xin tên là hello.
Hello.
Dạ thưa mời ạ.
Chào hai luật sư ạ. Tôi tên là Yến. Thưa tôi có câu hỏi về credit card được không ạ? Luật sư có thể trả lời được không ạ?
Dạ thưa mời ạ.
Ý thế này, thưa luật sư cho tôi hỏi là khi mà mình một cái credit card mà phải trả cái annual fee đó, bây giờ thấy ví dụ như là mình không có xài tới nữa mà phải đóng cái annual fee đó, bây giờ mình cancel nó đi á, thì cái credit score của mình có bị xuống không ạ? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là còn nếu như mà cái credit card mà mình để lâu quá mà mình không có xài tới, xong rồi cái credit card company á, họ thấy mình không xài, xong rồi họ tự động họ cắt đi, họ không cho mình xài nữa, thì mình cũng có bị xuống cái điểm không ạ? Thưa luật sư cho biết ạ.
Dạ vâng. Dạ cảm ơn bà. Câu hỏi là credit card không xài, họ cắt đi, không cho mình dùng nữa, có bị hư credit không? Hay là có ai tự động mình cancel credit card, có bị hư credit hay không? Mời sư David Vương.
Yeah. Thường thường đó, cô Yến là cái gì cũng tốt hết á, nhưng mà thí dụ như cái gì tốt mà nó nhiều cái tốt quá đó thì lại là cái dở, nghĩa là mình ăn cái món đồ gì rất là tốt nhưng mà mình ăn cả đống luôn thì nó lại hại sức khỏe cho mình. Thì cái này cũng vậy, điều thứ nhất á, cái điểm credit score của mình á, nó có một cái balance, nó có một cái cũng là chung 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 để tốt cho mình, ít quá đó là cũng không được. Thí dụ như bây giờ mình không có credit, mình trả tiền mặt không, là cái đó là ít quá. Mà bây giờ mình có 10 cái thẻ credit card thì cái đó là nhiều quá, cái đó cũng không xong. Thì dĩ nhiên á, cái điểm credit score của mình á, thì họ tính vô cái này và họ trừ vô cái kia. Nhưng mà câu hỏi đây, hai câu hỏi. Điều thứ nhất, câu hỏi là nếu mà cái annual fee mà bây giờ cancel cái điểm tôi nó có xuống không? Dĩ nhiên là không. Là tại vì mà nó từ cái zero mà nó trở thành cái zero, nghĩa là mình không dùng nó thì mình là zero. Bây giờ họ cancel mình cũng là zero. Và cái điều thứ hai đó là bây giờ cái mình để lâu quá mình không dùng cũng là zero. Mà bây giờ họ cancel mình đó, thì cũng là zero. Thì theo David đó, luật sư Tom thì què.
Thêm nữa Tom thấy là nếu mà mình có rất nhiều credit card hay là revolving account hay là credit line, là những người mà chủ nợ cho mình mượn tiền. Bây giờ một người có 10 cái credit card không bao giờ dùng, chỉ dùng một cái thôi và bỏ chính cái kia, credit score phần đông là không có xuống. Nhưng nếu mà một người như luật sư David Vương nói chỉ có 2 cái thôi rồi tháng này mình cancel, thì coi như mình không phải không có credit score mà cũng không có credit gì hết. Tại vì khi mà lần sau, ngay bây giờ không ảnh hưởng gì con số credit của mình, phải không ạ?
Yeah.
Nhưng lần sau mà mình xin credit mượn tiền mua nhà hay mượn tiền mua xe thì họ check ra, thì họ thấy là ồ, cái người này bây giờ không có một cái account nào open hết. Có thể credit score của mình không xuống nhưng mà họ có câu thắc mắc, hỏi liền.
Yeah.
Tại sao không có gì hết. Nhưng mà giờ mình có 5 cái, mình cancel 3 cái. Chắc không có gì hết.
Yeah.
Yeah. Nhưng mình chỉ có 2 cái, mình cancel hết 2 cái là mình tự nhiên mất tích luôn. Không còn có một cái credit line gì hay có một cái credit score gì mà họ có thể dùng để họ đo coi mình có phải là người trả tiền hay không.
Yeah.
Đó. Nếu mà một người mà không có credit, thí dụ 10 năm có credit card, xong rồi tự nhiên stop, không dùng rồi cancel hết tất cả những credit card và revolving account hay là credit line, xong rồi 5 năm sau trở lại apply, credit score của mình sẽ thấp hơn hồi đó, tại vì trong năm nay mình không có làm cái gì để build lên, và người ta nghi ngờ là mình đã ra khỏi nước, qua đời hay có một cái vấn đề khác, nên nó sẽ ảnh hưởng cái thắc mắc của cái người sắp sửa cho mình credit. Không có phải là những cái chỗ cho mượn tiền họ chỉ dựa vô cái số credit score không thôi. Phỏng mà luật sư Đế Vương,
dạ, đúng rồi.
Họ dựa vô những cái gì nữa khi mà cho mình mượn tiền?
Nhà cửa, có trả hết không?
Dạ.
Hoặc là 401k, hoặc là saving account, hoặc là xe trả hết không? Vân vân, bao nhiêu chip?
Dạ, hay là mình là người mướn nhà hay người có nhà?
Dạ. Một cái nữa đó, điều thứ nhất mình phải hỏi đó luật sư Thơm là mình có run cái điểm chưa? Hồi bây giờ đây mình hỏi cô Yến đó, là cô Yến, cái điểm của cô Yến là bao nhiêu? Ở trong đây là 700 điểm là tốt, 800 điểm là excellent, 900 điểm là quá tốt mà là quá excellent. Thì thường thường nếu mà chúng ta muốn cái điểm credit score chúng ta đó, thì chúng ta nên giữ 700, 800. Lâu lâu đó, đây mình thấy khách mà của luật sư Vương mà khách mà gọi là người Tàu đó, thì họ nhảy lên 900. Còn người Việt Nam chúng ta thì mình thấy là khoảng 800 là cao, hoặc là 700 là bình thường. Thì cái người mình muốn mua, muốn bán đó là mình phải run cái điểm của mình, mà mình phải coi 700, 800 hoặc là 900. Nhưng ở đây, đó, cảm ơn chị Yến, cô Yến gọi vào đó là tại vì David mới nói với thằng chủ của David đó, là cái điểm credit score đó cũng là giống như một cái cây vậy luật sư Thơm. Mình phải bón phân nó, mình phải tưới nước nó, mình phải trồng nó. Và mình có cái cây nào, cái nhánh nào mà nó hư mình phải cắt. Nghĩa là cái thẻ nào mình không dùng, hoặc là cái thẻ nào nó thấp quá mình nên cắt. Chứ mình đừng có để 10 cái thẻ mà cái thẻ nào cũng là ngàn ngàn à. Thà là mình cắt vài cái, mình kêu họ tăng lên cái thẻ kia. Đó, cũng giống như cái cây, mình phải nuôi nó, mình phải bón nó lên cho nó có cái trái sau này. Cái quan trọng nữa đó là cái điểm á, giống như ba David á, ổng mua cái món đồ gì cái ổng trả hết à. Ổng không có để cái credit card lấy tiền lời. Nhưng mà cái credit card là gì? Cái điểm mình là gì? Là mình nói với người ta là mình là người trả tốt, mình không late, mình trả đều đều. Nhưng mà không có nghĩa là mình cái tiền của mình là 900 mà mình đã thiếu 900 rồi, thì cái lúc đó là nghĩa là mình hết rồi, nghĩa là mình không có còn, nó gọi là mình không có để tiền lại để mình làm chuyện khác. Thì cái điểm của mình nó sẽ thấp. Dạ.
Dạ thưa trước khi rời máy tôi xin hỏi thêm cái này nữa. Tại vì cái credit score của tôi thưa luật sư là tôi là 820 mấy đó. Nhưng vì bây giờ tôi muốn cancel cái credit card mà tôi phải trả cái annual fee đó, thì tôi sợ là nó xuống chỉ còn good thôi đó.
Well,
nên là tôi muốn hỏi là như vậy đó.
Dạ. Yeah. Cái điều thứ nhất đó, David khuyên quý vị, không ngày hôm nay 2015 rồi, ngày hôm nay không có người nào nên có một cái credit card mình phải trả annual fee. Tại vì nó có nhiều cái credit card ở ngoài chợ, ở ngoài market, ở ngoài sự buôn bán ở ngoài đó, thì ngoài đường đó, thì nó có nhiều cái hãng cho mình free. Những người nào mà phải dùng cái annual fee đó, luật sư Thơm, là những người đó bị bad credit quá rồi. Cho nên phải rút đầu vô để cho những anh này trả annual fee. Là cho những cái anh mà build up mà phải chịu đó. Còn nếu mà cô Yến là 820 điểm thì đây mình chúc mừng cô Yến và salute cô Yến là một người điểm rất là tốt, cho nên không cần cái annual fee.
Cho nên là tôi cancel đi không có sao hết, điểm tôi nó không có bị rớt.
Đúng rồi. Dạ.
Thêm một câu cuối cùng. Thế mình xài thường thường là cỡ bao nhiêu cái credit card thì nó tốt ạ?
Dạ thôi, cái đó là tùy theo. Tùy theo.
Mình là đại gia hay là tiểu gia?
Cái đó là tùy theo mình. Có người chỉ có hai cái credit card score rất là cao. Có người cả chục cái credit card trả đều hết mà score vẫn không có lên mấy. Tại vì đôi khi mình có cái balance là cái tiền thiếu còn nhiều quá, hay là mình trả trễ, hay là có nhiều cái, nhưng mà cái nào lúc nào cũng có gần như là cái phần trăm của cái credit của mình. Tức là họ cho mình một cái credit card, thí dụ 12.000, mình xài 11.000 mình để đó, rồi mình không có trả thêm gì hết.
Là mình cái, không tốt.
Nhà cái hãng credit card đó họ thích mình lắm, tại mình trả tiền lời.
Yeah.
Nhưng mà những người khác nhìn vô thì thấy, ồ, tôi không dám đụng với ông này, tại ông cứ giữ, ông không có đủ khả
ông
năng.
Ông hết rồi.
Không có đủ khả năng trả bên đó, xong chúng tôi dám cho mượn tiền thêm. Dạ vâng, cảm ơn bà. Dạ thưa mời thính giả nghe kế tiếp, xin tên là hello.
Dạ thưa luật sư Tom, tôi tên là Thành đó. Tôi bị cái social của tôi với là cái information cá nhân của tôi nó bị leak ra, bị mất một lần, mất bóp, mất giấy tờ tất cả. Thì bây giờ có nhiều lúc đó, tôi bị người ta mở điện, mở Reddit gì đó mà không biết. Rồi ta cứ ra về, nó gửi collection về cho mình, không biết cái đó là làm sao để mình có thể lock hay là khóa được không ạ?
Dạ thưa, được ạ, mình làm như vậy được. Nó sẽ tốn nhiều thời gian, thời giờ của mình nó sẽ kéo dài để mình trị cái này. Những người mà ăn cắp credit để dùng nó, mấy người đó như mấy con gián vậy đó.
Yeah.
Dù mình giết ngày hôm nay, ngày sau cũng trở lại rồi sanh ra thêm những cái chuyện khác. Yeah, bởi vậy, thính giả không biết những người nhà này, người nào mà có gián nó giết hoài không chết. Đó. Nhưng mà lâu dài mình trị được bằng cách như thế nào? Mình sẽ tốn kém một phần. Đó là mình có hai cách mà cá nhân Tom cũng đã làm rồi, cũng bị giống như ông, là mình mua một cái gọi là cái credit protection.
Đúng rồi.
Thì mình tốn có chỗ, mình tốn có cả 7-8 đồng, có chỗ mười mấy đồng một tháng. Đó, thì họ theo dõi cái đó cho mình. Và nếu có chuyện gì nhúc nhích một cái đó là họ báo cho mình biết liền, là mình trị nó liền. Đó. Lâu lâu đó là Tom nhận được cái email của Discover Card, nói là tại Tom mua cái protection mình qua cái Discover Card của mình. Họ nói là hôm nay có hai người check credit của ông, và đây là hai người đó nè, ông có phải là người làm cái này không?
Yeah.
Nếu làm thì không sao, còn nếu không nên để ý liền, họ cho mình viết liền.
Yeah.
Ok. Cái thứ nhì đó, nếu mình mua đó rồi, cái thứ nhì đó là mình phải run những cái credit của mình mỗi 6 tháng một lần để mình biết.
Yeah.
Yeah. Là có thay đổi hay không. Cái thứ ba là mình nên bảo vệ cái credit của mình bằng mình liên lạc. Nếu mà ông nghĩ là bây giờ nó quá, mọi nhiều người biết quá rồi, ông đang bị có thể họ, những người nào mà ăn cắp họ bán hết nhiều người khác, mình khó ngăn chặn cái này.
Yeah.
Thì ông liên lạc những chỗ credit reporting agency, ở đây có 3 chỗ, và ông luật sư đấy luôn.
Yeah, yeah.
Mình viết lá thư cho họ biết là tôi bị cái vấn đề như vậy, tôi muốn lock cái credit tôi lại, tôi muốn có một cái safeguard, một cái để bảo vệ credit của tôi. Thì phần đông là họ sẽ cho mình biết như vậy. Họ nói ok, nếu mà để vậy thì đóng tiền chúng tôi một số tiền rất nhỏ. Và từ đây trở đi, người nào mà có check credit của ông, người đó phải biết con số PIN number, cái số đặc biệt chúng tôi cho. Thì chúng tôi mới cho check, nếu không thì không check.
Quá tốt.
Thì cái đó nó bảo vệ cho mình đúng không ạ? Nhưng mà mỗi lần mà mình đi mua xe, mỗi lần đi làm này làm kia, mua nhà hay mua credit card, decent credit card, thì nó rất là nhức đầu, tại vì mình phải chuyển cái con số này cho họ, nói ok, nó hơi chậm, nó làm khó dễ mình, nhưng mà chỉ có cách đó để mình diệt cho tới vài năm, 5 năm, 10 năm có thể mới xong cái chuyện này.
Và nếu có cách nữa thì mình phải xin đổi social travel license là cái số 4, nhưng mà David nghĩ là mình không nên cái phiến đó. Nhưng mà David bữa nay David học được của luật sư Thơm á, là cái pin number của cái Federal Agency. Cái này quá hay, cái này là chắc luật sư Vương cũng phải bắt chước rồi. Trở về một cái nữa, luật sư Thơm mà cho cô Yến á, David khuyên á là cô Yến, nếu mà cô Yến muốn tăng cái điểm của cô Yến lên á, thì cô Yến nên thử cái băng American Express coi. Cái American Express thử coi nó có cho cô không. Tại vì cái đó, cái băng American Express có một cái loại nó rất là khó thì nó mới cho mình. Những ai mà có cái băng American Express này thì cái điểm rất là cao. Thì mình nên cúp mấy cái mà dởm dởm, mình nên tăng nó lên. Trở về anh Thành á, thì theo David á, thì David khuyên là điều đầu tiên hết và thiên quý vị đó, những ai mà lost cái wallet của mình á, thì nên làm một cái police report để chứng minh là bữa đó tôi có mắc cái điều đó gì vậy. Để chừng nữa mình có những cái bằng chứng ABC là mình có khai. Là tại sao? Là tại vì nếu mình khai giả đó thì mình sẽ bị hình sự, mà mình sẽ bị ở tù. Cho nên nhiều cái credit card hay là nhiều cái chỗ mà nói ô tôi không có mua, họ đâu có tin đâu luật sư Thơm. Là tại vì cái đó quá dễ, đúng không? Bây giờ họ nói ok, nếu mà như vậy đó, anh phải chứng minh với tôi là anh phải cần một cái police report. Sẵn đây để khuyên quý vị, anh chị em nào mắc travel license, credit card, social security đều làm cái police report cho David.
Dạ. Vâng, dạ, cảm ơn anh ạ. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên là hello.
Hello, dạ tôi tên Minh Trần.
Mời ông Minh ạ, trước khi tiếp tục mời ông Minh vặn nhỏ radio xuống tí nha, để đỡ bị vang.
Rồi anh Minh Thâm.
Dạ,
xin chào anh Thâm và anh David Vương.
Dạ.
Nhờ anh trả lời dùm cho cái trường hợp của em cũng cần đúng gấp cái câu hỏi này, nhờ hai luật sư trả lời dùm. Thì em cách đây cỡ một năm thì em có mua một chiếc xe. Thì một cái chiếc xe thì trị giá cỡ 11.000. Thì em đã đưa tiền cho người chồng. Người chồng đếm đất mùa thăm tức là đầy đủ tiền rồi. Người ta ký thay thổ, người ta đã đưa giấy tờ cho tôi. Thì sau khi mà tôi đem xe về thì người ta họ gọi lại. Thì họ nói là tôi đưa họ là sót hết 1.000 đồng. Thì thời gian đó tôi qua đi một năm rồi á, thì ngày hôm hồi tối tôi có mở cái mailbox á, thì tôi có thấy, tôi có nhận được một cái giấy của luật sư, văn phòng luật sư ở đâu đó, thì họ mới nói là họ tôi bị su cái tiền thêm biệt là 1.000. Thì trường hợp này thì nhờ luật sư Tom và luật sư David Vương trả lời dùm cho.
Ok. Cho Tom hỏi thêm một tí chi tiết nữa nha. Tại vì cái vấn đề của ông đó, nó ngã ngửa về, nó chỉ thay đổi một tí thôi. Là ông Thắng thay đổi một tí khác nữa là ông thua. Ok.
Yeah.
Cái buổi đó, họ ký cái gì cho mình? Họ ký cái thay đổi cho mình đúng không?
Dạ, yeah, họ ký cái thay đổi và cái form I-130 để mà transfer the title đó anh.
Dạ, yeah. Ở trong nó có ghi giá không?
Ở cái form đó thì nó không có ghi giá, nhưng mà tiền thì đưa cho người chồng đủ là 11.500, nhưng mà sau khi mà là người chồng về đưa tiền cho vợ thì gọi lại nói là đưa cho ông chồng họ sót khách 1.000 đồng. Thì cái trường hợp đó là mình không biết là lý do trường hợp như thế nào, nhưng mà tiền mình đưa đó đầy đủ ấy, rồi giấy tờ họ đã đưa cho mình xong.
Ông có chắc chắn là cái giấy tờ ông mới nhận được là cái người đó thưa hay là một cái vấn đề khác?
Thì cái văn phòng luật sư nó nói là coi như cái mình bị su và bị 1.000 đồng, cái tiền đấy mình là 1.000 đồng ở trong cái giấy đó. Thì mà cái văn phòng của luật sư nào ở đâu ở Pasadena họ mới gửi về cái địa chỉ của tôi, thì tôi mới nhận được đêm hồi hôm á. Thì tôi mở ra tôi thấy đó, thì cái 1.000 đồng này là đúng là cách đây một năm á, là người ta nói là người ta đã nói là họ bị sót 1.000, tôi đưa sót 1.000, thành thử là họ tới small claim họ kiện tôi.
Okay.
Thì cái trường hợp đó thì là bây giờ tôi phải làm gì luật sư?
Ông chắc chắn là cái người ông nhìn trên cái giấy tờ thưa đó là cái người mà bán xe cho ông không, phải không?
Dạ, chắc chắc hình như chắc là đó luật sư.
Dạ vâng, ok. Tại vì lý do Thông hỏi nó có thể cái chuyện hai chuyện không dính líu nhau rồi mình nói rồi cuối cùng đi lạc đề hết. thì bây giờ mình cứ coi như là cái người đó thưa mình đi. Thì tòa xử, tòa phải cần biết như thế nào. Ok, trước hết đó là cái người xử, cái người mà thưa là theo luật ở đây có trách nhiệm làm những gì trước khi họ thắng.
Dĩ nhiên là họ phải có trách nhiệm là họ chứng minh là mình thiếu 1.000 đồng.
Dạ. Mình có phải chứng minh là mình trả 1.000 đó không? Hay là họ phải chứng minh họ là mình thiếu?
Họ phải chứng minh.
Tại vì họ là người thưa.
Dạ.
Cái đó rất quan trọng. Mình là người bị thưa, mình không cần làm gì hết. Mình chỉ cần ngồi đó nhìn ở ngoài tòa thôi. Nếu mà bên kia họ không làm đủ cái case của họ, là họ không có thể thắng. Cái đó rất quan trọng. Sau đó là 50% cộng với một giọt nước nữa hay một hòn cát nữa họ mới được thắng. Nếu mà hai người chạy đua mà coi như đến là đây là cái buổi chạy đua đi, tới cùng lúc 50-50 là họ thua.
Yeah.
Tại vì case của họ, họ phải đi trước mình một tí, một tích tắc thôi họ mới thắng. Họ phải nặng hơn mình 50% cộng với một hòn cát thì họ mới thắng.
Yeah.
Cái đó rất quan trọng.
Yeah.
Tại sao? Tại vì bây giờ họ thua thì họ phải có đầy đủ bằng chứng là họ mình chưa có trả họ cho họ cái số tiền đó. Ok, bây giờ nó trở lại cái common law, luật sư David Vương.
Yeah.
Là nếu mà Việt Nam mình hay nói đó là tiền trao cháo múc,
đúng rồi,
nếu mà ông chưa đếm hết tiền sao ông ký title làm cái gì?
Đúng rồi.
Thứ nhất, thứ nhì đó, làm sao mà tòa biết được là từ tay của người chồng nhận cái số tiền đó qua tay người vợ không bị mất? Có thể gió thổi, có thể bị gì mình không biết.
Ghé qua casino.
Mình tại cái người đó mình không biết người đó ai nên mình không dám nói là người đó như thế nào. Nhưng cái case này không phải case của ông thưa, phải không ạ? Case người ta thưa. Thì người ta phải có đầy đủ bằng chứng là ông trả thiếu.
Đúng rồi.
Thí dụ đi là hôm đó ông cứ, người ta cứ ghi cái nốt liền là ông còn thiếu tôi 1.000, ngày mai
đúng
ông đưa
rồi,
nha.
Yeah.
Đó, ngày mai ông đưa xong rồi bây giờ thì thành ra ngược lại đó là người ta có cái tờ giấy ở trong tay rồi mà ông chưa đưa cái 1.000 đó.
Yeah.
Phải không ạ?
Yeah.
Nhưng mà bây giờ mình đưa tiền mặt hết.
Yeah.
Thì nếu mà tòa xử về là tôi không tin bên kia mà tôi cũng không tin ông mà tôi cũng không biết tin ai hết, là bên kia thua.
Yeah.
Tại vì tôi đâu phải người thua đó, ông là người thua thì ông phải mang đầy đủ bằng chứng vô đây với tòa, chứng minh rõ ràng với tòa là ông nên thắng cái case này.
Yeah.
Ok, thì bây giờ cứ nói sơ qua như vậy.
Ngoại trừ ra là coi chừng là mình nói điện thoại, mình nói điện thoại lúc mà người vợ bên kia gọi qua mình nói điện thoại, ok vậy tôi còn thiếu 1.000, tôi sẽ trả ông sau.
Thì cái đó là bằng chứng rồi.
Là cái đó là bằng chứng là họ thâu được là mình thua.
Yeah. Thì nếu mà không có những cái bằng chứng như vậy, một người nói là tôi trả rồi, người kia nói tôi chưa trả, người bên kia nói tôi có cái title trong tay. Đối luật sư, dĩ nhiên mình không có thể biết được là bồi thẩm đoàn hay tòa sẽ xử như thế nào, nhưng mà đối với kinh nghiệm của luật sư David Vương, ai nên thắng?
Là bên kia thua. Cái hồ sơ này cũng giống như cái hồ sơ hồi từng rồi David Ga cãi một cái hồ sơ về landlord and tenant. Bên người mướn nhà nói là bây giờ bên kia phải trả cho tôi cái giường, trả tôi cái ghế và trả cho tôi cái đồ chơi vân vân, vào cái hình chụp gia đình để trong trọng là trị giá là 500 đồng. Thì ông chánh án ông hỏi là ok, anh có cái giấy gì để chứng minh là cái giường nhiêu không? Không. Anh có cái chứng minh cái miếng giấy là cái ghế nhiêu không? Dạ không. Và anh chứng minh cái hình là nhiêu không? Dạ không. Rồi thôi đóng hồ sơ. Tại vì bên kia không có chứng minh được cái số tiền là bao nhiêu.
Dạ, tại vì mình là người thưa thì mình phải mang đầy đủ bằng chứng tới đó. Chứ mình không có thể nói xong rồi nói ok, cái ông kia ông bị thưa, bây giờ ông phải có đầy đủ bằng chứng là ông có làm cái đó hay ông không làm cái đó. No, ông là người bị thưa, ông chẳng phải làm một cái gì hết đó. Mình là người mang cái case ra thưa, mình phải mang đầy đủ bằng chứng. Tòa hay nói là cái case là case của ông. Ông mang ra, ông phải chuẩn bị. Ông không chuẩn bị, ông dựa lên người khác, ông sẽ không thành công về chuyện ở đây.
Nhưng mà luật sư Thơm đi, David nghĩ đó, cái lá thơ này đó là cái lá thơ của một người luật sư khác báo cho ông biết là ông bị thưa kiện, cho nên á ông nên mướn chúng tôi. Thì nếu mà cái lá thơ mà nó nói là I represent Mr. A đó thì là cái lá thơ luật sư của anh ta. Còn nếu mà thường thường chúng ta có những cái lá thơ luật sư gửi tới đó là những cái người luật sư này họ coi cái giấy tờ ở trong cháp tờ ở ngoài tò đó, họ gửi thơ cho mình, họ hỏi mình có cần sự đại diện không, tại vì ông tôi đang thấy là ông bị thưa. Thì David, cái này đúng hơn. Dĩ nhiên á, là luật sư Thơm và luật sư Vương nghĩ rằng là cái anh này mà anh lợi mà anh bước vô văn phòng của David á, anh muốn thưa anh Minh á, David nói không được là tại vì anh không đủ bằng chứng, tôi sẽ không nhận cái hồ sơ này, phải không luật sư Thơm?
Dạ vâng, Thơm hoàn toàn đồng ý, tại vì cũng có những người luật sư nhận cái case mà mình nghĩ mình không thành công được, nhưng nếu người luật sư có lương tâm đó thì mình nên khuyên thân chủ mình là nếu ông có cơ hội thành công cao thì nên thưa, nếu không ông đừng có tốn tiền cho tôi.
Yeah.
Ông trả tiền tôi rồi về sau này tôi với ông lại xích mích, tại vì ông thua xong rồi ông không tốn tiền, ông không thắng được đồng nào mà ông lại tốn tiền với lại một người luật sư.
Yeah.
Thì cái đó cũng chẳng có, không ai hài lòng về chuyện đó hết. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Thơm là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.